Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức Hồng Y Chao Pras De Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, về các hội dòng như lời phúc âm được gieo vãi dọc theo lịch sử giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người, do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về bơi ngược dòng đời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi ngưng chiến và cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha nói, một lần nữa, tôi nghĩ đến dân tộc Ukraine yêu quý. Rất tiếc là tình hình đồi tệ hơn và sự đối nghịch giữa các phe trầm trọng hơn. Trước tiên, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, trong đó có rất nhiều thường dân, và cho gia đình họ, và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bạo lực huynh đệ tương tàn kinh khủng này sớm chấm dứt. Tôi lặp lại lời tha thiết kêu gọi thực thi mọi cố gắng, kể cả trên bình diện quốc tế, để tái lập đối thoại là con đường duy nhất có thể để mang lại hòa bình và hòa hợp trong phần đất đau thương ấy. Đức Thánh Cha ứng khẩu nói thêm rằng, anh chị em thân mến, khi tôi nghe những từ như chiến thắng hoặc chiến bại, tôi cảm thấy rất đau lòng, một nỗi buồn rất lớn trong con tim. Đó không phải là những từ đúng. Từ duy nhất đúng đắn, đó là hòa bình. Anh chị em Ukraine, tôi nghĩ đến anh chị em, nhưng anh chị em hãy nghĩ xem, cuộc chiến tranh này là cuộc chiến giữa các tín hữu Kitô. Tất cả anh chị em đều có cùng một phép rửa tội. Anh chị em đang chiến đấu giữa các Kitô hữu. Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó, đến gương mù này, và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự phản đối của chúng ta trước Thiên Chúa trong thời chiến tranh.
Trong những ngày qua, các cuộc xung đột gia tăng giữa các lực lượng thân Nga đòi ly khai và quân đội chính phủ Ukraine, nhất là tại thành phố Donetsk, Kharkiv và Mariupol, mỗi ngày có hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Trong 10 tháng qua đã có 5.300 người chết. Tổng thống Petro Poroshenko cho biết thế nào Mỹ cũng gửi khí giới cho Ukraine để giúp chiến đấu chống lại phiến quân phò Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, chống lại ý tưởng này. Cả vị cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ cũng chống lại việc gửi khí giới cho Ukraine. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đang tìm cách gia tăng viện trợ nhân đạo cho hơn 5 triệu người bị thương tổn vì cuộc xung đột giữa hai phe. Viện trợ năm ngoái là 72 triệu Mỹ Kim. Năm nay mức độ trợ giúp dự kiến lên tới 189 triệu Mỹ Kim.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, cảm ơn Tòa Thánh về lập trường quân bình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng phê bình lập trường của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Lên tiếng trong cuộc họp của các giám mục chính thống Nga và được hãng tin Interfax truyền đi hôm 3 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill đánh giá tích cực quan hệ giữa chính thống và công giáo, đề cao sự cộng tác giữa hai bên để bảo vệ các giá trị Kitô và đương đầu với các thách đố thời nay như trào lưu tục hóa, sự kỳ thị các tín hữu Kitô, cuộc khủng hoảng gia đình, sự suy yếu các nguyên tắc luân lý trong đời sống cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, vị giáo chủ chính thống Nga phê bình điều gọi là lập trường thiên lệch của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đứng về phía những người Ukraine theo chủ nghĩa quốc gia và bài Nga. Các vị lãnh đạo công giáo này đã đưa ra những lời tuyên bố cực kỳ có tính chất chính trị, không góp phần chấm dứt cuộc nội chiến hiện nay. Vị giáo chủ công giáo Ukraine Đông Phương là Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shechuk thường bác bỏ những lời cáo buộc từ phía chính thống Moscow và kêu gọi hòa giải để chính phủ Nga nhìn nhận phẩm giá của dân tộc Ukraine và có thể mở ra một cuộc đối thoại chân thành dựa trên sự thật. Ngài cũng mời gọi dân chúng đừng tin những lời tuyên truyền từ Nga.
Vatican, Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã được Đức Thánh Cha nhìn nhận là vị tử đạo và sẽ được tôn phong chân phước. Hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 3 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa Oscar Arnolfo Romero Gandames, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1917 tại Ciudad Barrios và bị giết cách đây 35 năm do những kẻ oán ghét đức tin ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại San Salvador. Có một sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Michele Tomasek và cha Binio Stranskomski, dòng Francisco Viện Tu, bị một toán phiến quân Con Đường Sáng theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông bắn chết ngày 9 tháng 8 năm 1991 tại làng Pariacoto bên Peru. Sau đó hai tuần ngày 25 tháng 8, cha Alessandro Dordi, linh mục giáo phận, cũng bị nhóm phiến quân giết vì đức tin tại Santa ở Peru trên đường về nhà sau khi dâng thánh lễ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giáo mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và cũng là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Tổng giáo mục Oscar Romero cho biết, tiến trình cứu xếp án phong này đã tiến hành lâu dài, tỉ mỉ và đã đánh tan mọi vấn đề và cả mọi loại chống đối. Đức Tổng giám mục Romero thực là vị tử đạo của giáo hội nảy sinh từ Công đồng Chung Vatican II, một giáo hội được các nghị phụ mong muốn, các vị yêu cầu giáo hội tiến theo con đường của người Samaritano nhân lành, đặt mình cạnh những người nghèo nhất và yếu thế nhất, giữa bao nhiêu phương thế chết chóc, và Đức Tổng giám mục Romero đã gần gũi họ đến độ chính Ngài cũng chịu chết. Đức Tổng giám mục Paglia xác tín rằng Đức Tổng giám mục Romero thực là một người cầu nguyện, là người của Thiên Chúa, một người của giáo hội, một người của Thiên Chúa, của các truyền thống sâu xa đã chọn lựa ở giữa những người nghèo với ý thức rằng nước Thiên Chúa ở giữa những người nghèo nhất như Chúa Giê-xu đã dạy và Ngài đồng hành với họ. Đức Tổng giám mục nhắc đến sự kiện khi người ta xin Đức Tổng giám mục Romero hãy rời bỏ giáo phận của Ngài vì có những tin đầy lo âu về sức khỏe của Ngài. Ngài trả lời, người mục tử ở với dân của mình, nhất là khi dân bị áp bức. Người mục tử không bao giờ chạy trốn, dù có phải hy sinh tính mạng.
Beirut, Đức Thượng phụ Johanna, giáo chủ chính thống Hy Lạp Antioquia, kêu gọi các đại biểu Quốc hội Liban sớm bầu vị Tổng thống mới cho đất nước. Liban không có tổng thống từ 8 tháng nay, sau khi tổng thống Michel Sleiman mãn nhiệm ngày 25 tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y Becharai, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, nhiều lần kêu gọi các đại biểu Quốc hội Liban bầu tổng thống mới, nhưng không thành công. Các đại biểu Hồi giáo không tham gia bỏ phiếu, còn các đại biểu Kitô thì chia rẽ. Vì thế nhiều cuộc bầu tổng thống đã diễn ra nhưng đều bị thất bại. Theo truyền thống, Tổng thống Liban là người thuộc giáo hội Công giáo Maronit, chiếm 39% dân số, thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit. Hôm 30 tháng Giêng vừa qua, đến lượt Đức Thượng phụ chính thống Johanna lên tiếng nói rằng, một vị Tổng thống mới có thể góp phần mang lại sự ổn định và an bình cho đất nước Liban, vốn đã bị xáo trộn vì các cuộc xung đột trong và ngoài nước. Đức Thượng Phụ cũng cảnh giác chống lại sự lạm dụng chức vụ Tổng thống và những toan tính tranh giành quyền lực. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ xác tín những thành phần tôn giáo cực đoan sẽ không thành công trong việc tràn vào Liban. Ngài nói, nền văn minh và nền giáo dục của chúng ta, như người Hồi giáo và Kitô giáo, vượt lên trên trào lưu cực đoan với những hành vi đầy oán thù. Đức Thượng Phụ Johanna là thủ lãnh của Giáo hội Chính thống Hy Lạp Antioquia, từ tháng 12 năm 2012, với trụ sở chính thức tại Damascus bên Syria. Giáo hội này có 750.000 tín hữu, đa số sống tại Liban và Syria.
Lilongwe, Hội đồng giám mục Malawi ở miền Nam Phi Châu vừa kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày và trong số các quyết định được đề ra có kế hoạch cứu trợ các nạn nhân bị lụt. Lũ lụt nặng nề nhất tại Malawi từ trước đến nay trong thời gian qua đã làm cho hàng trăm người chết, 200.000 người phải di tản tại 15 quận huyện. Trong những ngày họp, các giám mục đã đề ra kế hoạch phối hợp công tác cứu trợ, tổng động viên để cứu giúp những gia đình bị mất hết sản nghiệp. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về việc thi hành những quyết định được đề ra trong đại hội lần thứ 18 của Liên hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECEA, gồm 8 quốc gia, trong đó có Malawi, nhóm hồi tháng 7 năm ngoái tại thành phố Lilongwe, về chủ đề tái truyền giảng tin mừng qua sự hoán cải và chứng tá của các tín hữu Kitô. Đại hội này đã nhấn mạnh vai trò của gia đình và chủ đề hòa bình. Các giám mục cũng bày tỏ quyết tâm sử dụng các phương pháp khác nhau để đẩy mạnh việc huấn giáo, cổ võ hoán cải, thăng tiến đời sống thiêng liêng, làm chứng tá đức tin trong và ngoài biên cương của mình. Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Malawi cũng kiểm điểm cuộc viếng thăm tại Tòa Thánh và gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày 5 đến 12 tháng 11 năm ngoái, đồng thời cứu xét bầu không khí xã hội chính trị hiện nay của đất nước sau các cuộc bầu cử hành chánh, quốc hội và tổng thống hồi tháng 5 năm ngoái. Malawi rộng 118.000 cây số vuông với dân số gần 17 triệu người, trong đó 68% là tín hữu Kitô và 25% theo Hồi giáo.
Giang Pelton, 220 linh mục đến từ 16 quốc gia sẽ tham dự giải vô địch bóng đá dành cho các linh mục ở Âu Châu, tổ chức từ ngày 23 đến 27 tháng 2 này tại thành phố Giang Pelton bên Áo. Trong số các linh mục cầu thủ cũng có những vị đến từ Albania hoặc Kazakhstan, nơi mà các tín hữu công giáo chỉ là thiểu số. Có hy vọng thắng giải lần này là các linh mục Ba Lan đương kim vô địch, tiếp đến là Bosnia, Bồ Đào Nha và Croat. Giải vô địch bóng đá Âu Châu dành cho các linh mục được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Eisenstadt bên Áo hồi năm 2004. Mục đích của sinh hoạt thể thao này là để tạo dịp cho các linh mục Âu Châu thuộc các truyền thống khác nhau được gặp gỡ nhau. Ngoài các trận bóng đá, còn có các cuộc hành hương tại các đền thánh nổi tiếng ở các địa phương và thánh lễ hàng ngày với các giám mục.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục trình bày phần 2 gương mặt của người cha trong gia đình. Lần trước Ngài đã nói tới các người cha vắng mặt. Lần này Đức Thánh Cha nhìn khía cạnh tích cực. Cả Thánh Giuse cũng đã bị cám dỗ bỏ Đức Maria khi khám phá ra là mẹ đã mang thai. Nhưng Thiên Thần Chúa can thiệp và vén mở cho Thánh Nhân biết chương trình của Thiên Chúa và sứ mệnh là cha nuôi của người. Và Thánh Giuse, người công chính, đã đón vợ về nhà mình và trở thành cha của gia đình Nazareth. Đức Thánh Cha nói,
Ogni famiglia ha bisogno del padre. Oggi ci soffermiamo sul valore del suo ruolo e vorrei partire di alcune espressioni che si trovano nel libro dei Proverbi. Parole che un padre rivolge al proprio figlio.
Mỗi một gia đình cần có người cha. Hôm nay chúng ta dừng lại trên giá trị vai trò của người cha, và tôi muốn khởi hành từ vài kiểu diễn tả trong sách Châm Ngôn, các lời mà một người cha nói với con mình. Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan thì lòng dạ cha cũng vui sướng, môi miệng con nói những lời chân thật thì tâm hồn cha sẽ mừng rỡ hân hoan. Không thể diễn tả tốt hơn sự hãnh diện và cảm động của một người cha thừa nhận là đã thông truyền cho con trai điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, hay một trái tim can đảm. Người cha này không nói, cha hãnh diện, vì con hoàn toàn giống cha, bởi vì con lặp lại những điều cha nói và cha làm. Không, ông không nói với con một điều như thế. Ông nói với con một cái gì quan trọng hơn nhiều mà chúng ta có thể giải thích như sau. Cha sẽ hạnh phúc mỗi lần thấy con hành động khôn ngoan, và cha sẽ cảm động mỗi khi nghe con nói với sự thẳng thắn. Đó là điều cha đã muốn để lại cho con, để nó trở thành của con. Đó là thái độ cảm nhận và hành động, ăn nói và phán xử khôn ngoan và ngay thẳng. Và để cho con được như vậy, cha đã dạy con những điều con không biết, cha đã sửa chữa các lầm lỗi mà con không thấy. Cha đã làm cho con cảm nhận được lòng trìu mến sâu thẳm và kín đáo, mà có lẽ con đã không hoàn toàn thừa nhận khi con còn trẻ và không chắc chắn. Cha đã cho con một chứng tá của sự nghiêm ngặt và cứng rắn, mà có lẽ con đã không hiểu khi con đã chỉ muốn sự đồng lõa và che chở của cha. Chính cha đã là người đầu tiên phải thử thách sự khôn ngoan của mình và canh chừng trên các thái quá của tình cảm và oán hờn để mang gánh nặng của các hiểu lầm không thể tránh được và tìm ra các lời nói đúng đắn để làm cho mình được hiểu. Giờ đây cha cảm động khi cha thấy con tìm sống như vậy với các con của con và với tất cả mọi người. Cha hạnh phúc và thỏa mãn. Đó là điều mà một người cha khôn ngoan và trưởng thành nói với con.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, một người cha biết rõ việc thông truyền gia tài này cho con mắc mỏ chừng nào, biết bao nhiêu sự gần gũi, biết bao nhiêu dịu hiền và biết bao nhiêu cứng rắn. Tuy nhiên, ông nhận được biết bao an ủi và phần thưởng khi các con vinh danh gia tài đó. Thật là một niềm vui chuộc lại mọi mệt nhọc, cao vượt hơn mọi hiểu lầm và chữa lành mọi vết thương. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh sự hiện diện của người cha trong gia đình như sau.
La prima necessità dunque è proprio questa, che il padre sia presente nella famiglia, che sia vicino alla moglie per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze.
Như thế, sự cần thiết đầu tiên là điều này, đó là người cha hãy luôn luôn hiện diện trong gia đình. Ước chi ông gần gũi vợ để chia sẻ mọi sự vui buồn, mệt nhọc và hy vọng. Ước chi ông gần con cái trong sự lớn lên của chúng, khi chúng chơi đùa và khi chúng dấn thân, khi chúng vô tư và khi chúng lo lắng, khi chúng tự diễn tả và khi chúng nín lặng, khi chúng dám liều lĩnh và khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai một bước và khi chúng tìm lại đường đi. Người cha hiện diện, luôn luôn hiện diện. Nói hiện diện không giống như nói kiểm soát, bởi vì các người cha kiểm soát quá thì hủy diệt con cái, không để cho chúng lớn lên. Phúc âm nói với chúng ta mẫu gương của người cha ở trên trời. Chúa Giê-xu nói là cha duy nhất có thể gọi được là người cha nhân hậu. Tất cả đều biết dụ ngôn ngoại thường gọi là dụ ngôn người con hoang đàng, hay đúng hơn người cha thương xót trong chương 15 phúc âm theo Thánh Luca. Biết bao nhiêu phẩm giá và hiền dịu trong việc chờ đợi của người cha đứng ở cửa nhà để chờ đứa con trở về. Các người cha phải kiên nhẫn. Biết bao lần có việc khác phải làm, đang chờ, cầu nguyện và chờ đợi với lòng kiên nhẫn, sự dịu hiền, độ lượng và thương xót.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, một người cha tốt biết chờ đợi và tha thứ từ tận cùng thẳm con tim. Chắc chắn rồi. Ông cũng biết sửa dạy con với sự cứng rắn. Ông không phải là người mềm yếu hay đầu hàng và tình cảm. Người cha biết sửa dạy, không làm mất phẩm giá, cũng là người cha biết che chở, không tiết kiệm sức lực của mình. Có một lần trong một cuộc họp hôn nhân, tôi đã nghe một người cha nói, đôi khi con cũng phải đánh các con một chút, nhưng không bao giờ đánh trên mặt để không làm mất phẩm giá của chúng. Thật đẹp biết bao, ông ta có ý thức về phẩm giá. Ông phải phạt con, nhưng làm một cách đúng đắn và tiếp tục tiến bước. Như vậy, nếu có người nào đó có thể giải thích tường tận kinh lạy cha chúng con, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, thì đó chính là người đã sống chức làm cha. Nếu không có ơn thánh đến từ cha trên trời, thì các người cha sẽ mất can đảm và bỏ cuộc. Nhưng con cái cần tìm thấy một người cha chờ đợi chúng khi chúng trở về từ các thất bại của chúng. Chúng sẽ làm tất cả để không thừa nhận cha và để đừng thấy ông, nhưng chúng cần ông, và sự kiện không tìm thấy cha mở ra trong chúng các vết thương khó mà chữa lành được. Giáo hội là mẹ chúng ta, dấn thân nâng đỡ với tất cả sức lực của mình, sự hiện diện nhân hậu quảng đại của các người cha trong các gia đình. Bởi vì, đối với các thế hệ mới, họ là những người giữ gìn và là trung gian không thể thay thế được của niềm tin, nơi lòng tốt, công lý và sự chở che của Thiên Chúa, giống như Thánh Giuse.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện, đặc biệt Đức Hồng Y André Ventois, Tổng giám mục Paris, ba giám mục phụ tá và các đại chúng sinh Paris đang dọn mình chịu chức linh mục. Ngài phó thác các gia đình cho sự bầu cử của Thánh Giuse, nhất là các người cha gia đình, để họ là những người gìn giữ và là trung gian cho các thế hệ trẻ trong lòng tốt, sự công bằng và dưới sự chở che của Thiên Chúa. Ngài cũng chào các tín hữu Mỹ, Phần Lan, Anh Quốc và Sri Lanka. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha tái khẳng định vai trò không thể thay thế được của các người cha trong gia đình và xin mọi người đồng hành với họ trong lời cầu nguyện để họ luôn gìn giữ các thế hệ tương lai. Ngài cũng chào các tín hữu Tây Ban Nha, Argentina và Mexico và khích lệ họ cầu nguyện để trong gia đình không bao giờ vắng bóng một người cha tốt. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 2 tháng 2 vừa qua là ngày đời Thánh Hiến. Ngài tín thác cho lời cầu nguyện của họ, cuộc sống của tất cả những người sống đời Thánh Hiến, được Chúa Kitô hướng dẫn trung thành phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, với lời cầu nguyện ăn chay hãm mình để kéo đổ ơn hoán cải hòa bình và thịnh vượng cho thế giới. Ngài cũng đặc biệt chào các giám mục tham dự đại hội do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo. Đức Thánh Cha cầu chúc đại hội giúp làm sống dậy niềm tin nơi Chúa và hăng say làm chứng cho công tác rao truyền tin mừng trong các vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha chúc mọi đoàn hành hương canh tân sự gắn bó với tin mừng, liên đới với các anh chị em khác và tái khám phá ra niềm hy vọng Kitô. Nhắc đến lễ kính Thánh nữ Agatha tử đạo giáo hội mừng hôm nay, Đức Thánh Cha cầu mong Thánh nữ giúp người trẻ hiểu giá trị cuộc sống tận hiến cho Thiên Chúa. Ngài xin gương đức tin không lay chuyển của Thánh nữ, giúp các anh chị em đau yếu tín thác các khổ đau cho Chúa, và sự mạnh mẽ của Thánh nữ chỉ cho các đôi tân hôn, các giá trị đích thật của cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ của Đức Hồng Y Chao Pras De Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, về các hội dòng như lời phúc âm được gieo vãi dọc theo lịch sử giáo hội.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin của Đức Hồng Y Rao Pras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và các tu đoàn tông đồ. Chứng từ mang tựa đề, các hội dòng như lời phúc âm được gieo vãi dọc theo lịch sử giáo hội. Đức Hồng Y Rao Pras de Avis, năm nay 68 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Brasilia, thủ đô nước Brazil. Ngày 16 tháng 2 năm 2011, Ngài đã chính thức nhậm chức thay thế Đức Hồng Y Frank Rode, người Slovenia, đến tuổi về hưu. Đức Hồng Y Rao Pras de Avis không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tu trì, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với phong trào Focolari tổ ấm. Tuy nhiên, Ngài có những tư tưởng rất rõ ràng về công cuộc canh tân đời sống dòng tu. Xin nhường lời cho Đức Hồng Y Rao Pras de Avis. Phong trào tổ ấm là gia đình của tôi kể từ khi tôi còn là chúng sinh vào năm 17 tuổi. Xuyên qua nền tu đức của phong trào, trong mọi giáo phận mà tôi được chỉ định làm chủ chăn, tôi luôn luôn tạo mối hiệp nhất giữa các đoàn sủng, các cộng đoàn dòng tu và các hiệp hội, như đáp lại các định hướng quý báu mà Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đã đề ra trong tông thư Novo Millennio Ineunte, bắt đầu ngàn năm mới. Trước đó, Công đồng chung Vatican thứ hai đã xin các dòng tu hãy cập nhật hiến pháp, nghĩa là hãy xem xét lại các luật lệ và hiến pháp của hội dòng, đứng trước các tình thế mới, các khung cảnh văn hóa xã hội mới. Nhưng để cập nhật đúng đắn thì cần phải trở về nguồn, trở về với đoàn sủng ban đầu của các vị sáng lập, để rồi từ đó canh tân hội dòng tương ứng với các đòi hỏi của thời đại mới. Canh tân đúng nghĩa sẽ mang lại một nhựa sống mới cho đời tu trì, đồng thời đưa đến các hoa trái dồi dào. Tôi nghĩ rằng, trước hết cần phải đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa để có thể canh tân các mối quan hệ. Trong nghĩa này, sự thiếu sót việc huấn luyện nền thần học và thần bí học của một kinh nghiệm về Thiên Chúa Ba Ngôi như là suối nguồn hiệp thông đã đưa đến các khẳng định tiêu cực về cuộc sống cộng đoàn. Chẳng hạn, đó là trường hợp của các tu sĩ khi than thở, việc đền tội lớn lao nhất của tôi là đời sống chung trong cộng đoàn. Trong khi việc khám phá ra, nhờ kinh nghiệm rằng Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Ngài, có thể khiến cho các tu sĩ và các cộng đoàn dòng tu hân hoan khẳng định rằng, tha nhân, đối với tôi, là cơ hội thuận tiện liên lỉ giúp tôi có được kinh nghiệm về Thiên Chúa và kinh nghiệm thế nào là tình yêu. Ngày nay, nhiều hội dòng phải đối phó với hiện tượng con số ơn gọi giảm sút, các tu sĩ cao tuổi gia tăng. Thêm vào đó, cuộc sống tu trì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi trào lưu cá nhân chủ nghĩa hoặc chủ thuyết duy tương đối. Tuy nhiên, không phải chỉ nguyên các tu sĩ nam nữ mới lâm vào tình trạng thiếu thốn ơn gọi. Đây là một hiện tượng trải rộng và không biểu lộ cùng một cách thức trong các lĩnh vực khác nhau. Đại lục Âu Châu đặc biệt bị thử thách về vấn đề ơn gọi. Khi nào lòng trung thành của các tín hữu đối với ơn gọi làm môn đệ gia tăng, đồng thời chứng tá của tín hữu được biểu lộ trong mối hiệp thông với các đoàn sủng khác và với thực tại của giáo hội, thì khi đó, sức sinh động của các dòng tu sẽ tái xuất hiện, sẽ đâm bông kết trái thật dồi dào. Đời sống tận hiến là hạt ngọc có giá trị lớn lao. Các hội dòng là lời phúc âm được gieo vải dọc dài theo lịch sử giáo hội công giáo. Các kinh nghiệm tôn giáo lớn lao thường phát xuất từ các nền tu đức vĩ đại, và từ đó nảy sinh các nền thần học quan trọng và danh tiếng. Lòng trung thành với các vị sáng lập dòng và mối hiệp thông sâu xa với giáo hội công giáo là những yếu tố căn bản tái trao ban cho đời sống tận hiến một ánh quang rạng ngời trong công cuộc phục vụ cho chính giáo hội công giáo, cũng như cho toàn thể nhân loại. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu Kitô phán: Các con đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về bơi ngược dòng đời.
Các bạn thân mến, ngay từ khi còn được Đức Maria bồng ẵm trên tay, Đức Giêsu đã được ông già Simeon tiên đoán Ngài sẽ là nguyên cớ khiến nhiều người Do Thái phải ngã xuống hay đứng lên. Bước vào đời công khai đi rao giảng, Đức Giêsu đã khiến nhiều người chướng tai và mít lòng vì những lời giảng dạy và việc làm của Người. Dường như những việc Ngài đã làm, giáo huấn Ngài giảng dạy có gì đó rất ư dị thường, vượt ra ngoài khuôn khổ hành xử và lối suy nghĩ của con người. Nói khác đi, Người luôn ứng xử ngược lại với thói thường của nhân thế. Có cảm giác mơ hồ nào đấy rằng con Thiên Chúa đang bơi ngược dòng đời. Con người ai cũng muốn mình có quyền cao chức trọng, được cởi lên đầu lên cổ thiên hạ và thống trị người khác. Thế nhưng Đức Giêsu lại dạy rằng ai muốn làm lớn phải hạ mình để phục vụ người khác. Ai muốn lãnh đạo thì phải làm tôi tớ trước đã. Chính bản thân Đức Giêsu đã không ít lần nêu gương phục vụ con người, chứ Ngài không bắt thiên hạ phải hầu hạ chính mình. Chẳng ít lần được người ta tôn vinh làm vua sau khi làm phép lạ, Ngài thẳng thừng bỏ đi vì từ chối thứ danh dự hão huyền. Ngài còn căn dặn ta đừng đề cao mình quá khi cứ chăm chăm kiếm chỗ nhất trong đám tiệc mà ngồi. Lỡ ra có vị khách nào còn cao trọng hơn mình, khi ấy ta sẽ bị xấu hổ vì phải nhường chỗ cho người ấy. Thậm chí ta phải hạ mình xuống để nên giống như trẻ thơ, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Những gì dân Do Thái kiêng kỵ không dám làm, Ngài đã làm và giải thích cặn kẽ lý do. Dân Do Thái tránh né đủ điều để giữ ngày Sa-bát, Đức Giêsu lại thích làm phép lạ chữa lành trong ngày này. Ngài cũng lên tiếng bênh vực các môn đệ khi các ông bứt lúa ăn vì đói cũng trong ngày Sa-bát. Đối với Đức Giêsu, con người làm chủ ngày Sa-bát, Ngài đến để chữa lành và thi ân hơn là để gieo vạ và cấm đoán. Ngài lân la và gần gũi với những người tội lỗi vì họ cần ơn cứu độ hơn những người tưởng mình là công chính. Người thương người tội lỗi đến mức ví von sẽ bỏ 99 con chiên ngoan ở lại để đi tìm cho kỳ được con chiên mãi chơi nên lạc bầy. Vì thế nước trời sẽ dành cho những người tội lỗi biết ăn năn hối cải, chứ không có chỗ cho những người biệt phái giả hình. Người ta ai cũng chạy đua làm giàu, hầu tích trữ cho mình thật nhiều của ăn của để. Đức Giêsu lại bảo làm giàu để làm chi khi mạng sống có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Ngay lúc này ta rời bỏ thế gian, thì của cải tích trữ kia sẽ để lại cho ai? Người càng giàu thì càng gặp rắc rối, vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Thậm chí, Ngài cũng bảo đừng lo phải ăn gì hay trang phục ra sao, vì Cha trên trời biết rõ ta cần những thứ gì. Hãy chăm chú tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác Người sẽ thêm cho sau. Cũng thế, đừng gian dối để tư lợi cho mình, nhưng hãy thành thật, trung thực và giữ đức công bình. Hai đồng xu còm của bà quá nghèo bỏ vào thùng tiền của đền thờ lại giá trị hơn tiền ngàn bạc vạn của những người thừa tiền lắm của. Có gì chướng tai hơn lời mời gọi coi thường sự sống mình ở đời này thì sẽ tìm lại được sự sống ở đời sau. Hãy hy sinh và từ bỏ chính mình, hầu vác thánh giá hàng ngày mà theo Chúa. Không được sống thứ công bằng, mắt đền mắt, răng đền răng của nhân thế, nhưng phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt hại mình. Ai tát ta má bên trái thì hãy đưa cả má bên phải nữa. Dường như con người nói xuôi, Đức Giêsu lại bảo ngược. Những gì con người coi trọng và tìm kiếm, Ngài lại bảo khước từ và bỏ đi. Những gì con người ngán ngại, Đức Giêsu lại khuyến khích thực thi. Con người cho ít, Đức Giêsu thấy đó là nhiều. Con người cho là đủ, Ngài lại cho là còn thiếu. Dường như có một sự ngược ngạo nào đấy nơi thang giá trị của Đức Giêsu và của con người. Các bạn thân mến, Đức Giêsu suy nghĩ và hành xử khác với con người, không phải để được nổi tiếng và ngạo đời. Ngài khước từ dòng đời mà con người đang buông mình theo, vì nó chảy ra biển chết do sự phản bội của Adam và Eva đã khơi nguồn. Ngài lội ngược dòng đời để khơi thông một dòng chảy hướng về thượng trí, là nguồn suối của sự sống, tình thương và hy vọng, nhằm khơi nguồn ơn cứu độ cho con người. các bạn cũng được mời gọi lội ngược dòng như Đức Giêsu trong thời đại của chúng ta. Hãy lên tiếng cho sự thật, công bình và bác ái. Hãy bảo vệ sự sống nơi nhuốm mùi chết chóc. Hãy dấy lên làn sóng yêu thương để tẩy trừ những oán than và thù ghét. Hãy gieo mầm hy vọng nơi sỏi đá khô cằn và sa mạc thiếu vắng sự sống. Bơi ngược dòng rất nguy hiểm và mất công, mất sức, nhưng biết chắc bến bờ mà ta hướng tới là nguồn suối của hạnh phúc và tình yêu, thì sự cố gắng của ta sẽ chẳng hoài công. Bởi lẽ, ai bền đổ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ.
Từng ngày, xin hãy ở cùng con. Từng ngày, xin đỡ nâng đời con. Từng ngày, xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày, xin biến đổi lòng con. Từng ngày, xin biến đổi tim con. Để con đổi thay đẹp hơn, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ. Sống đã yêu mến, từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con đến như là tấm gương, vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương. Chân hòa niềm vui. Hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con. Con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt tư nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày.
cùng với Chúa con về muôn lối theo tình yêu mới đắp xây lòng người. Đời con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến tràn ngập yêu thương chân hòa niềm vui.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi ngưng chiến và cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Vatican, Đức Cha Oscar Romero, Tổng giám mục giáo phận San Salvador, đã được Đức Thánh Cha nhìn nhận là vị tử đạo và sẽ được tôn phong chân phước. Lilongwe, Hội đồng giám mục Malawi ở miền Nam Phi Châu vừa kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày và trong số các quyết định được đề ra có kế hoạch cứu trợ các nạn nhân bị lụt. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.